Dạ, kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 8. Sự gian ác của loài người càng thêm. Vả khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, vì khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc. Loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, các người cao lớn trên mặt đất, vì con trai của Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì chúng ta thấy được công việc Chúa làm thật là lạ lùng trên con cái Chúa và Hội Thánh của Ngài. Tuần vừa qua thì tôi nghe một con cái Chúa làm chứng trở lại, thì anh bị đau rất là nhiều, tay không có nhấc lên được, tối ngủ không có được, đến nỗi mà tay phải đưa lên vai, đụng ngực bên tay trái mà đụng cũng không được luôn. Nhưng mà khi anh tới nhà thờ phục vụ Chúa, thì không biết làm sao Chúa đụng một cái, sau đó không biết đụng 5 lần cái... Bây giờ tự nhiên khỏe mạnh trở lại, tay trái, tay phải gì đều hoạt động được hết. Chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì có nhiều người sẽ nói chắc là tại hên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi chúng ta làm công việc Chúa, thì không những Chúa chữa lành trong phần tâm linh, nhưng mà đồng thời, trong khi cầu nguyện Chúa, Chúa chữa lành cả về thể xác nữa. Và cái chứng cớ là đã xảy ra cái tuần vừa qua. Tạ ơn Chúa vì điều này. Kính thưa quý ông bạn, chị em, tuần này chúng ta sẽ đi về Noe theo gương người xưa như thế nào. Chúng ta học hỏi một cái bài học từ một người nam. Và tuần tới chúng ta sẽ học hỏi một cái bài học từ người nữ, bà Rebecca. Tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện tại của Hội Thánh chúng ta, trong cái chương trình lớn và rộng mà Chúa đặt để cho Hội Thánh của Chúa và con cái của Ngài, hai nhân vật này chúng ta cần phải học hỏi trước. Quan trọng vô cùng trong cái sự xây dựng Hội Thánh của Chúa. Bởi khi đứng trên đây tôi nhìn xuống, tôi thấy những người nam và người nữ. Người nam, Chúa giao cho cái vấn đề gì? Để mà tạo cái sự khác biệt, để mà thay đổi cả một cái xã hội hay là cái gia đình của mình mà đang sống. Và người nữ tuần tới đây phải có những cái đặc tính gì để có thể giúp đỡ người nam, mà để có thể thay đổi cả một cái xã hội hay là gia đình xã hội và cả cái quốc gia chúng ta đang sống. Nếu quý ông bạn chị em đọc báo thì báo chí rất là nhiều cái tin không có lành. Nhưng mà nhìn lại Hội Thánh, nhìn lại cá nhân của quý ông bạn chị em là con cái Chúa, thì quý ông bạn chị em và ngay cả cá nhân tôi phải thấy được cái việc lành mà Chúa làm cho cái cuộc đời của mình. Hầu qua đó mới có thể ảnh hưởng được, hầu qua đó mới có thể tạo nên những cái sự khác biệt. Quý ông bạn cho em thấy cái tiến trình của con cái Chúa từ một người bình thường chưa có tin Chúa, cái hình ảnh giống như con sâu. Nhưng mà khi tin nhận Chúa rồi thì có cái sự thay đổi từ con sâu đó trở nên cái kén đó, rồi phải trở nên mới, mọi sự đều phải trở nên mới. Cái transformation process, tức là trở nên con bướm rất là đẹp đẽ để mà có thể ảnh hưởng tới những người chung quanh. Cái đó là cái bài học sáng hôm nay tôi muốn trình bày. Dù rằng là cho người nam, nhưng tôi nghĩ rằng người nữ cũng có thể áp dụng được. Nhưng mà sẽ chú trọng nhiều về người nam sáng hôm nay. Bởi vì người nam là cái người rừng cột trong gia đình. Người nam là cái người gánh vác. Nếu chúng ta học lại trở lại trong Kinh Thánh, gánh vác rất là nhiều việc cho đời sống cá nhân của mình, cho gia đình mình, cho xã hội và cho cả vận mạng của đất nước, hay là những cái đất nước mà quý ông bạn cho em cầu nguyện để thay đổi. Và cái vai trò người nữ tuần tới sẽ nói hỗ trợ như thế nào, và cái tâm tình và cái tâm lòng như thế nào. Phải hiểu rõ, trở về lại cái căn bản để cùng nhau xây dựng đức tin của mình và xây dựng hội thánh của Chúa. Ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Ngài viết ra những cái nguyên tắc, dùng những người xưa để chúng con có thể học theo và áp dụng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em học về ông Noe, tức là phải đọc từ coi như là từ chương 6 tới chương 11 mới trọn vẹn được cả cái cuộc đời của ông Noe để Chúa sử dụng như thế nào. Và đồng thời, khi mà đọc từ chương 6 tới chương 11 để chúng ta có thể thấy được cái gia đình của Noe và hậu tự của Noe nữa. Noe trong Kinh Thánh nói rằng ông sống được 950 tuổi, thì quá là một cái thời gian dài. Thật sự đó là một cái kỳ tích. Nhưng đó không là gì để mà chúng ta so với cái cách mà ông sống cái cuộc sống của mình. Cái bài học sáng hôm nay là không học là ô ông được sống lâu, 950 tuổi, nhưng học cái cách ông sống cái cuộc sống như thế nào. Và cái đạo đức tốt đẹp của ông đã cứu nhân loại ra khỏi cái tuyệt chủng. Và sách Sáng Thế Ký giải thích về cái tình trạng thế giới trong cái thời Noe như thế nào mà chúng ta đã nghe qua. Tôi xin đọc lại cái thời của Noe. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất là nhiều, và ý tưởng của lòng họ rất là xấu luôn, mà ngay cả Đức Chúa Trời Ngài tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất. Mà ngay lúc đó Chúa buồn rầu. Lời của Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng mà tới cái câu số 8, nhưng, cái chữ nhân này quan, nhưng Noe được ơn trước mặt Giê-hô-va. Nhưng Noe được ơn trước mặt Giê-hô-va. Khi mà tôi đọc tới đây, tôi suy nghĩ, quý ông bạn chị em có thể như Noe, nhưng Khương được ơn trước mặt Giê-hô-va. Nhưng Dũng Phạm được ơn trước mặt Giê-hô-va. Quý ông bà, anh chị em có thể tự nói rằng: nhưng anh Đức La hay là tôi được ơn trước mặt Giê-hô-va. Có thể nói được điều đó hay không? Hay cũng chỉ là như con sâu chưa phải trở thành con bướm. Một ngày nào đó chúng ta phải nói được cái câu này: nhưng tôi được ơn trước mặt Giê-hô-va. Thì lúc đó Chúa mới có thể dùng để mà tạo cái sự khác biệt. Có 5 cách để chúng ta tạo ra sự khác biệt. Tạo khác biệt bởi vì gia đình mình. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà sống cuộc đời liêm chính vâng theo Chúa, luôn luôn có những cái khả năng tác động tích cực đến người khác. Quý ông bà anh chị em và tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy điều đó. Tại vì cái cuộc đời chúng ta đi hay là chúng ta chạy đua trong cái cuộc đời này đôi khi cũng mù mịt lắm. Đôi khi chúng ta đụng chạm rất là nhiều, đôi khi chúng ta phải tranh đấu rất là nhiều, đôi khi chúng ta phải vâng phục Chúa. Mà phải vâng phục Chúa đến cái mức mà chúng ta không có biết rằng chúng ta vâng phục. Nhưng mà người khác nhìn vào, người ta biết rằng anh, chị, những con gái Chúa là những người vâng phục Chúa. Chúng ta thấy Noe được Đức Chúa Trời chọn để đắm tàu. bởi vì cái cách sống của ông. May mắn thay trong cái sự phục tùng của ông không phải chỉ làm lợi cho một mình ông mà thôi. Mà quý ông bà anh chị em đọc lại lời trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1, Chúa bảo Noe, con và cả gia đình con hãy vào tàu, vì ta thấy con được công chính trước mặt ta giữa cái thế hệ này. Trong cái xã hội đạo điên, trong cái xã hội lốn xôn, mà đôi khi chúng ta đọc báo thấy mù mịt cả lên, tới lúc dạo sau này, cả tháng sau này tôi không đọc báo nữa, tại vì đọc toàn là chuyện này, chuyện kia, chuyện El Paso, chuyện gì đó. Mà mình không có đọc báo mà người khác cũng tới nói cho mình, El Paso, rồi Ohio, rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Và hôm qua đi ăn birthday thì cũng nói chuyện bị giật bóp rồi móc túi. Đau điên xảy ra mà nói phải đề phòng. Thành ra theo Chúa khó chứ không phải dễ. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự phục tùng của ông Noe không phải chỉ lợi cho một mình ông mà thôi, nhưng mà đồng thời đã cứu sống cả gia đình ông. Con và cả gia đình con hãy vào tàu, vì ta thấy con công chính trước mặt ta giữa thế hệ này. Thành ra đôi khi trong cái đời sống công nghĩa, trong cái đời sống công chính, trong cái đời sống vâng phục, quý ông bà anh chị em ảnh hưởng tới con cái. Bởi vì quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, vâng phục Chúa, thành ra Chúa cứu gia đình quý ông bà anh chị em. Chúng ta không biết chuyện 5 năm, 10 năm hay cái thế hệ 30 năm sắp tới. Một số quý ông bà anh chị em sống ở trong cái phòng nhóm này, có thể Chúa cho sống, tôi hy vọng sống cả 100 tuổi. Nhưng mà có thể 30 năm, 40 năm nữa, chúng ta không có nhìn nhau, thấy nhau được. Nhưng mà nếu mà trở lại, đọc lại trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em khi vâng phục Chúa thì biết chắc chắn rằng Chúa sẽ cứu quý ông bà anh chị em. Con và cả gia đình con hãy vào tàu, bởi vì ta thấy công chính, con công chính trước mặt ta giữa cái thế hệ này. Những người thân nhất của quý ông bà anh chị em là ai? Đôi khi chúng ta phải đặt lại câu, thân nhất của quý ông bà anh chị em là ai? Thì những người này sẽ hưởng cái lợi nhiều nhất, cái phúc lợi nhiều nhất khi quý ông bà anh chị em làm những điều vâng phục Chúa. Thành ra đôi khi chúng ta vâng phục Chúa bởi vì con cái của mình, bởi vì cái hậu duệ của mình. Điều thứ hai, tạo sự khác biệt vì sự sáng tạo của Chúa. Chúng ta thấy cái hình ảnh sáng tạo của Chúa, Chúa tạo nên con người. Và không phải tự nhiên ông Noe là cái tự nhiên cái ông nói thôi đóng cái tàu, cái ông ngồi ông tự vẽ, không có. Chúa đưa ông cái lời chỉ dẫn phải đóng cái tàu như thế nào. Chứ không phải tự nhiên ông ngồi ông vẽ ra. Bởi vì Chúa là đấng sáng tạo. Chúa biết cái con tàu đó nó phải như thế nào, đóng như thế nào, cái kích thước như thế nào, vật thực bên trong phải như thế nào, vân 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 vân. Để cho ông đóng. Trở lại, cái sự sáng tạo Chúa cho quý ông bà anh em là gì? Bởi vì tất cả những cái sự sáng tạo đó có ghi chép trong lời Kinh Thánh. Chúng ta lật Kinh Thánh ra, chúng ta đọc để nghiên cứu cái lời chỉ dẫn Chúa dạy quý ông bà anh chị em trong cái sự sáng tạo để gìn giữ cái hậu duệ của mình, hay là trong cái công việc làm ăn của mình, Chúa dạy điều gì? Một số quý ông bà anh chị em khi mà học trong chương trình MBA, đôi khi ông thầy cô bắt đọc chuyện là gì đó, là John Maxwell, nghệ thuật lãnh đạo, 21 điều để mà lãnh đạo, vân 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 vân. Nhưng nên nhớ rằng John Maxwell là một ông mục sư. Ông lấy những cái lẽ đạo tinh túy trong Kinh Thánh để ông viết ra về cái nghệ thuật lãnh đạo. Mà có điều ông bớt đi cái câu Kinh Thánh mà thôi. Nhưng mà khi đọc rồi mới thấy ông lựa lọc những cái điều tốt lành nhất trong cái sự lãnh đạo hay trong cái sự quản trị, vân vân và vân vân. Thành ra chúng ta phải nhìn thấy cái sự sáng tạo của Chúa trong cái lời của Ngài. Hầu quả đó để mà áp dụng trong cái công việc làm ăn của mình, áp dụng cho gia đình của mình, hay là trong cái vấn đề quản trị mà Chúa đặt để trong cái vai trò đó. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng phải nhớ như thế này. Không có một người nào có thể thực hiện lại cái vai trò đặc biệt Noe làm cả, không có. Bởi vì chúng ta không phải làm Noe, nhưng mà chúng ta có thể, mỗi quý ông bà, anh chị em có thể ảnh hưởng cho cái thế giới của mình đang sống. Mỗi người chúng ta có thể làm cho cái nơi mình sống trở nên tốt hơn khi chúng ta biết được Chúa đặt để chúng ta trong cái thế giới như thế nào. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể suy nghĩ về cái cách mà quý ông bà anh chị em có thể cải thiện được trong cái góc nhỏ hay là trong cái thế giới mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em. Có thể Chúa đặt để quý ông bà anh chị em trong cái thế giới, trong cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em. Có thể không? Có thể Chúa đặt để quý ông bà anh chị em trong cái thế giới là cái gia đình của mình. Phải rõ về cái thế giới mà Chúa đặt để thì lúc đó thì chúng ta mới có thể suy nghĩ được, cầu nguyện Chúa để làm sao để mà cải thiện được, để cho cái thế giới đó nó càng ngày càng tốt lành hơn. Như vậy trở lại cái câu hỏi tôi muốn sáng hôm nay quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ, cái thế giới mà tôi có thể ảnh hưởng tốt hơn là ở đâu? Phải rõ điều này. Và tôi có thể làm gì để có thể giúp đỡ hay là giúp đỡ cái thế giới tôi đang sống đó trở nên tốt lành hơn? Nếu chúng ta không rõ cái thế giới mình đang sống, cái vị trí Chúa đặt để ở nơi nào, thì chúng ta sẽ bị những cái ảnh hưởng bên ngoài làm cho coi như loãng đi hay có thể hư hại cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cái điểm kế tiếp phải tạo sự khác biệt vì cái thế hệ tương lai. Đôi khi nhiều cái công việc chúng ta làm không phải chúng ta làm cho mình, nhưng mà cái thế hệ kế tiếp là như thế nào? Ở trên bục giảng này tôi thường thường nhắc nhở con dân Chúa, mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm tối thiểu là 3 thế hệ. Thành ra đôi khi nhiều cái công việc chúng ta có thể làm được nhưng mà chúng ta không làm. Tại sao? Bởi vì có thể ảnh hưởng cho cái thế hệ con mình, thế hệ cháu mình. Một người đau khổ là một người như thế nào? Ví dụ như 80 tuổi, Chúa cho sống 80 tuổi còn khỏe mạnh, rất là tốt lành. Nhưng nhìn thấy cái đời cháu của mình nó lung lay, nó lung lạc, đau khổ lắm quý ông bà anh chị em ơi. Đó lý do tại sao nhiều điều trong Kinh Thánh nó có nhiều điều chúng ta làm được. Kinh Thánh không có cấm, nhưng mà chúng ta không làm. Tại sao? Đương nhiên là có thể những người chung quanh chúng ta họ thấy rồi họ mất đức tin. Nhưng mà nhiều điều chúng ta không làm bởi vì dù rằng Kinh Thánh không có cấm, nhưng mà bởi vì hậu duệ con của mình, cháu của mình, những cái thế hệ kế tiếp. Một người kể lại cho tôi cái câu chuyện, có một chàng thanh niên nhìn thấy một ông già khoảng chừng 80 tuổi, 90 tuổi trồng một cái vườn cây ăn trái nhỏ nhỏ như thế này. Thì cái cậu này cười thì thấy ông coi như chăm sóc, tưới nước, bón phân vân vân, chuẩn bị đất trồng để tưới nước. Cái nói ông lớn tuổi như thế này, ông trồng cho tới khi nào ông mới ăn được trái? Tới lúc mà cái cây nó lên nó ra trái là chắc là Chúa cất ông đi rồi. Nhưng ông nói rằng một người khác sẽ ăn. Đôi khi chúng ta trồng cây không phải để tự mình ăn cái trái đó, nhưng ta trồng cho cái thế hệ kế tiếp và kế tiếp. Nếu mà đặt trở lại về hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em suy nghĩ cái thế hệ chúng ta, hội thánh chúng ta có 3 cái thế hệ. Thế hệ thứ nhất mình đang ngồi đây, thế hệ thứ hai đang tiếng Anh, và cái thế hệ thứ ba đang ở trong cái phòng ấu nhi, tức là những thế hệ thứ hai lấy vợ lấy chồng sinh con bây giờ. Thế hệ thứ ba chúng ta vuông trồng thế hệ thứ ba như thế nào? Thì có thể có sẽ là một cái nhiều cái sự coi như là tranh cãi hay là thảo luận. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ lựa theo lời của Chúa, chúng ta nhìn cái thế hệ thứ ba trong cái bối cảnh xã hội mà cái thế hệ thứ ba sẽ lớn lên, sẽ sinh sống, các em hay là các cháu của chúng ta nó phải có cái nhìn tổng thể về cái thế giới chúng đang sống. Bởi vì cái thế giới các em sống nó không kêu là ngày xưa cách đây khoảng chừng 15-20 năm kêu là Global Village, tức là một cái làng thế giới. Các em sống không có còn là sống một cách riêng tư một mình nữa, nhưng mà cái bối cảnh của thế giới về kinh tế, về xã hội xoay vần, và các em phải sống là một cái người của thế giới như vậy, trong cái tư duy, trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự hành đạo. Nhưng mà đồng thời các em sinh ra và lớn lên ở xứ Hoa Kỳ này, các em là một người Hoa Kỳ, một người Mỹ, một người nói tiếng Anh.
và được cái văn hóa giáo dục lớn lên của một người Hoa Kỳ, nhưng mà phải có cái nhìn hay là cái tư duy của cả thế giới. Nhưng đồng thời các em sinh ra lớn lên con cái người Việt Nam, thành ra các em cũng phải là người Việt Nam nữa, phải là 100% Việt Nam, 100% Hoa Kỳ và 100% thế giới. Làm thế nào đây? Đó là cái câu hỏi hay là một cái khái tượng hay là một cái challenge, một cái thách thức cho quý ông bà anh chị em và tôi, và nhất cho hội thánh của Chúa. Bởi vì cái thế giới chúng ta sống nó không phải giống như ngày xưa nữa, không phải giống như khi chúng ta sinh sống lớn lên ở đất nước Việt Nam, không phải như vậy nữa. Và những cái hệ thống truyền thông, truyền hình rất là lạ. Và con cháu chúng ta phải chuẩn bị lớn lên, đi theo đường lối của Chúa, vâng phục Chúa, nhưng mà phải có cái tâm tư, cái tư duy của cả thế giới, tâm tư duy cái đất nước Hoa Kỳ này, các em là citizen, là một công dân, và đồng thời cái tư duy, cái tâm tư của người Việt Nam nữa, thì lúc đó mới có thể ảnh hưởng, mới có thể tạo nên sự khác biệt. Thế hệ số 1 tạo sự khác biệt trong cái giới hạn của người Á Châu hay người Việt Nam. Thế hệ thứ 2 khá hơn chút xíu, nhưng nếu mà không có chuẩn bị cho thế hệ thứ 3 thì sẽ nổi trôi, sẽ nổi trôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi cũng có thể mang lại lợi ích cho cái thế hệ tương lai. Thì quý ông bà anh chị em phục vụ mọi người, gây ảnh hưởng tích cực với họ, và khi anh gây ảnh hưởng tích cực với họ, khuyến khích họ trao cho những người khác những cái gì họ nhận. Như vậy là một con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em trao cái gì cho những cái người kế tiếp để họ có thể trao những cái kinh nghiệm đó cho cái người kế tiếp nữa. Về cái phương diện tâm linh thì chúng ta đặt đến cái vấn đề đào tạo môn đồ. Quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, tới giờ phút này quý ông bà anh chị em có thể là làm chứng cho những người tin Chúa, thì quý ông bà anh chị em dạy đạo cho họ như thế nào, chuẩn bị họ như thế nào để họ có thể chuẩn bị cho những người khác. Trong những ngày tháng sắp tới, có thể vào tháng 9, hội thánh có những cái khóa huấn luyện về đào tạo môn đồ 1, 2, 3. Đào tạo môn đồ không phải là chỉ huấn luyện cho quý hay là đào tạo quý ông bà anh chị em, nhưng cái mục đích có phải dạy đạo được cho người khác. Chủ nhật tới đây thì sẽ có một cái cuộc huấn luyện và hội thảo, bởi vì đây là những cái gánh nặng suy tư cái phương cách sống đạo cơ đốc trong gia đình thờ cúng tổ tiên như thế nào. Khi đi ra làm chứng tại chợ Hồng Kông, hay là khi chúng tôi truyền đạo giáo tại Nam Hàn, và có một số các em khi mà về lại bên Việt Nam, thì đây là cái vấn đề rất là lớn, rất là nặng nề. Một số em gửi thơ qua nói rằng mục sư, em về bên đó bị gia đình từ, có em thì bị đánh đập bầm mình bầm mặt, bởi vì mày, cái này em nói rất là nặng, hay là bây giờ nói tên đây thì không dám nói chữ mày, nhưng mà nói tin Chúa đó, bỏ ông bỏ bà, thành ra nhiều em bị từ bỏ. Thành ra tuần tới đây trong cái huấn luyện hay hội thảo để quý ông bà anh chị em rõ, nhưng đồng thời khi mà quý ông bà anh chị em gặp những người tin Chúa và sống trong gia đình thờ cúng tổ tiên, thì quý ông bà anh chị em giúp đỡ như thế nào. Mỗi quý ông bà anh chị em phải làm được điều đó. Rồi có thể những cái lần khác nữa, tại vì một tháng một lần vào chủ nhật tuần lễ thứ tư sẽ có những cái buổi huấn luyện, thì cái sống đạo cơ đốc trong gia đình đạo Phật như thế nào. Nhưng không phải là chỉ nói lời Chúa thần học, nhưng mà áp dụng thực tế là như thế nào. Cái đó là cái gánh nặng. Và nếu mà không có rõ về điều này thì làm sao có thể chuẩn bị cho cái hậu duệ kế tiếp, cái thế hệ tương lai để mà làm công việc này. Thành ra phải tạo cái sự khác biệt cho cái thế hệ tương lai, và đồng thời tạo sự khác biệt vì Chúa. Bởi vì lời của Chúa chép như thế này: vì mắt của Chúa soi xét khắp quả đất hay là cái thế giới này để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Đôi khi con cái Chúa hay ngay cả cá nhân tôi đây không có cẩn thận, thường không có nhận ra cái tầm quan trọng của mình với phía Chúa. Nói con đi theo Chúa, con tin Chúa giờ là đủ rồi. Nhưng mà quên mất cái sự quan trọng trong cái sự liên hệ mà mấy tuần vừa qua chúng ta nói về, học về sự thông công của chúng ta với Chúa, sự thông công anh em với nhau. Thành ra cái tầm quan trọng giữa mình với Chúa quan trọng vô cùng, bởi vì Chúa luôn luôn ban sức hay là thêm sức, tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành hay là trung tín với Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Sáng Thế Ký, cái khúc hồi nãy đó, đoạn 6 đó, Đức Chúa Trời đã nán lòng với những người Ngài tạo ra. Tuy nhiên, nhưng một cái, Noe làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thành ra khi Ngài cứu vớt cái nhân loại hay là cái thế giới vào cái thời đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Noe, Chúa đẹp lòng. Nhưng Noe đẹp lòng với Đức Chúa Trời. Bởi vì thế, bởi vì Noe mà Chúa cứu vớt cái thế giới này, và Noe đã thay đổi cả cái dòng lịch sử ngay lúc đó. Tại vì Chúa, đáng là Chúa hủy diệt hết, con người, thú vật hủy diệt hết. Nhưng bởi vì Noe đẹp lòng Đức Chúa Trời, Noe thay đổi cả một cái dòng lịch sử. Quý ông bà, anh chị em cũng thấy, nếu mà trở về lại trong cái câu chuyện Sodom và Gomorrah, thì khi mà Abraham, Chúa nói Chúa sẽ hủy diệt Sodom và Gomorrah, thì Abraham tới năn nỉ lại Chúa, nếu mà con tới cái thành Sodom Gomorrah đó kiếm được 50 người công nghĩa, Chúa tha không? Chúa nói bởi vì 50 người ta tha. Không biết ông suy nghĩ sao, nói chắc kiếm 50 người không nổi quá. Lại Chúa tới 45 người Chúa tha không? Cũng tha. Rồi ông suy nghĩ sao, chắc kiếm không ra 45 người. Rồi ông hạ từ từ, tới lúc đó, bây giờ con kiếm ra 10 người, Chúa tha không? Lúc đó trong đầu ông nghĩ chắc là gia đình ông lót rồi, bà con họ hàng thế nào. Chúa nói nếu mà kiếm được 10 người thì chắc cũng tha. Rồi ông hạ thêm nữa, Chúa nói nếu mà kiếm được 5 người, 10 người Chúa tha luôn. Nhưng mà khổ thay, ông vô thành Sodom Gomorrah, ông kiếm không có ra đủ người. Trong cái đầu ông, tôi tưởng tượng trong cái lúc đó ông suy nghĩ, ông Lót là chắc là được người này. Người theo Chúa mà công nghệ mà, người ta chắc là vợ ông Lót, rồi có thêm hai đứa gái, rồi thêm mấy đứa rể, rồi thêm mấy đứa gia nhân, là thế nào kiếm cũng đủ người. Đáng lại kiếm 50 người là dễ, nhưng kiếm không ra. 45 người kiếm không ra, 10 người kiếm cũng không ra luôn. Cái cuối cùng, kết quả sao quý ông bà anh chị em? Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah. Rốt cuộc sống sót còn bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Ba nhớ không? Dạ, sống sót còn có 3 người thôi. Nếu mà ông kiếm được 5 người thì đỡ rồi. Thành ra đôi khi, trong cái sự hỗn loạn như vậy, nếu Chúa đến hội thánh đây, Chúa nói ta sẽ hủy diệt cái thành phố này, bởi vì cái thành phố này, cái thành phố hư hại. Hay là Chúa nói ta sẽ hủy diệt cái đất nước này, bởi vì cái đất nước này hư hại quá. Giống như trong Kinh Thánh cũng. Nhưng chúng ta năn nỉ Chúa, lại Chúa, nếu mà con kiếm được 5 người công nghĩa, Chúa tha không? Bởi vì trong cái ân điển, trong cái sự thương xót Chúa sẽ tha. Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa có thể 5 người Chúa tha thành phố, nhưng mà Chúa nếu mà kiếm được 50 người thì có thể Chúa có thể tha cho cả cái tiểu bang hay là cái đất nước này. Như vậy, quý ông bà anh chị em có muốn trở thành người công nghĩa để Chúa cứu vớt hay là Chúa tạo cái sự khác biệt cho cả cái thế giới mà quý ông bà anh chị em sống không? Và khi chúng ta học cái bài học Sodom và Gomorrah, quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này. Tại sao? Ông Lót, ông là con người theo Chúa chứ. Nhưng mà tại sao gia đình ông Lót bị hư hại? Đến nỗi cả một cái gia đình lớn,
có vợ, có con cái, có dâu rể, có rể, rồi có gia nhân. Mà tại sao cuối cùng kiếm được có 3-4 người thôi? Chúng ta là 4 người rồi bà vợ xoay trở lại, cái biến thành cục muối, thành ra còn lại 3 người. Rồi chúng ta đọc tiếp thì thấy cái gia đình này là cái gia đình rốt cuộc công Lót là công Nghĩa, phải. Hai đứa con gái nó cũng thành tầm 7 luôn. Tại sao? Bởi vì họ sống trong một cái xã hội hư hỏi và họ thiếu đi cái sự thông công. Ngày xưa khi mà gia đình ông Lót còn sống chung với Abraham thì có thể được ông Abraham dạy dỗ. Nhưng mà khi sống riêng rẽ ra, thiếu đi cái sự thông công với những con cái Chúa, tin Chúa với nhau, cái thời đó là Abraham, và lẫn lộn trong một cái xã hội hư hỏi, rồi rốt cuộc bị cái xã hội đó kéo đi lúc nào không hay. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì cái nền tảng đức tin của Lót ở đâu? Không có đâm rễ đặt nền vững chắc, thành ra bị cuốn theo cái dòng đời hư hại lúc đó. Và rốt cuộc cái hậu duệ của Lót là một cái hậu duệ vô cùng tệ hại sau này, nếu quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong Kinh Thánh.
Và điểm cuối cùng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em, tạo sự khác biệt ở mọi lứa tuổi. Tại nhiều con cái Chúa đến nói với tôi là tôi già quá, tôi làm không được. Rồi nhiều em không biết nghe ai nói con còn nhỏ quá, thành ra con không làm gì được hết cả. Nhưng mà trở lại trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em ơi, trong cái trường hợp của Noe, trong cái thời điểm ông Noe bước lên tàu, lúc đó ông 600 tuổi. Nếu so sánh Noe 600 tuổi, tôi đứng trên này tôi nhìn xuống, tất cả quý ông bà anh chị em đều là còn rất là trẻ, không ai già cả. Thành ra phải bỏ cái ý tưởng già, tại vì một số người là một số quý ông bà anh chị em muốn tự đặt mình vào trong cái giới hạn bản thân về tài năng, về trí tuệ, về kinh nghiệm. Nếu mà đọc lại trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ đánh cá thì cái nghề ông là nghề đánh cá, nhưng mà Chúa lại gặp Phi-e-rơ thì nói con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Giăng Gia Cơ cũng đánh cá, trở nên tay đánh lưới người. Như vậy có nghĩa rằng Chúa đặt để cái khả năng nào mà quý ông bà anh chị em có, Chúa dùng cái khả năng đó, chứ Chúa không có đặt thêm những cái tài năng hay là những kiến thức. Tạ ơn Chúa, có những con cái Chúa thích nấu ăn, Chúa sử dụng cái thích nấu ăn đó để làm công việc Chúa. Có con cái Chúa thích trang hoàng, cái đam mê về trang hoàng, Chúa sử dụng cái khả năng đó để làm cái công việc Chúa. Thành ra chúng ta phải khám phá ra Chúa cho con cái khả năng gì, rồi dùng cái khả năng đó để làm công việc Chúa. Nhiều người nói rằng con, tôi không có kinh nghiệm. Phi-e-rơ đâu có kinh nghiệm, Giăng cũng đâu có kinh nghiệm, Ma-thi-ơ thâu thuế cũng đâu có kinh nghiệm. Nhưng mà Chúa vẫn dùng được như thường. Những người khác thì thường thường là lo lắng về cái tuổi tác của mình. Tôi già quá, tôi trẻ quá. Nhưng với Chúa là một người luôn luôn có thể tạo ra sự khác biệt bất cứ ở trong cái hoàn cảnh hay trong cái tình huống nào. Chúa cho cái khổ nạn thì Chúa sẽ dùng cái khổ nạn đó để làm ích lợi cho cái công việc Chúa. Chúa cho cái gia đình hạnh phúc, Chúa sử dụng cái hạnh phúc đó để làm công việc Chúa. Chúa cho cái sự tan vỡ, Chúa sẽ dùng cái sự tan vỡ đó để làm công việc Chúa. Bởi vì mỗi người đều khác nhau cả, và Chúa sử dụng cái hoàn cảnh, cái tư duy, cái học vấn, cái kinh nghiệm của từng người để làm công việc Chúa. Thành ra Chúa bất kể ở trong cái hoàn cảnh hay tình huống nào, và tuổi tác không có nghĩa lý gì trước mặt Chúa cả. Tôi thăm con cái Chúa bị gãy cái chân băng bột, thì thường thường tôi nói Chúa sử dụng cái gãy chân băng bột đó để có thể làm chứng cho người khác. Tại vì ở trong cái hoạn nạn thì mới hiểu được cái hoạn nạn, ở trong cái sự đau khổ thì mới hiểu được cái sự đau khổ của người khác. Những người vượt biên, cái đau khổ của vượt biên thì mới có thể chia sẻ được với người đi vượt biên khổ sở như thế nào. Và nhiều cái tình huống khác được, quý ông bà anh chị em ơi. Chúa đặt để cái cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng cả. Tại đôi khi bằng phẳng quá cái mình không có gì để tạ ơn Chúa cả. Nhưng Chúa đặt để trong cái sự khổ đau, nhiều lúc trong cái sự khổ đau, trong cái sự thử thách, để rồi quý ông bà anh chị em có thể làm chứng về những cái sự khổ đau, cái thử thách đó. Bởi vì nhiều người ở ngoài kia, nếu gặp một sư Sơn không có làm chứng được. Bởi vì đâu có trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống đó để mà đồng tâm điệu được. Nhưng mà Chúa đặt để những con người khác nhau để có thể đồng nhịp làm những cái công việc đó để phát triển đạo của Chúa. Khi Chúa cho 5.000 người dân ăn, ai cung cấp bánh và cá cho Chúa? Kinh Thánh chắc cậu bé. Thành ra các em bé cũng có thể làm công việc Chúa được. Và lời của Chúa nói là đừng có cản trở con trẻ đến gần ta, vì thiên đàng thuộc về những con trẻ đó. Và đôi khi làm người lớn mình cản trở các em làm công việc Chúa, nó còn nhỏ quá, nít nôi biết cái gì. Đừng có cản trở. Bởi vì Giăng đoạn 6 câu 1 tới câu 13, nếu cái cậu bé đó không có cung cấp bánh và cá, có thể chuyện cho 5.000 người ăn này nó xảy ra. Có thể, tôi chỉ nói có thể thôi. Chúa có thể làm đủ mọi phép lạ, nhưng mà cái động cơ, cái chất xúc tác là cái cậu bé mang con bánh cá đến dừng hiện. Cái chất xúc tác ông Noe, nếu mà lúc đó ông nói Chúa ơi con già quá rồi, để con về hưu, con yên nghỉ cho nó khỏe, làm cái chuyện gì mà chuyện đi đóng tàu rồi còn phải đi quảng bá luộc sắp tới nữa, rồi người ta mắng chửi đủ thứ chuyện hết cả, thôi mệt quá tôi cho con nghỉ ngơi đi để con chết cho yên thân. Cũng có nhiều người nói với tôi như vậy, nhưng mà không có được. Trong mọi lứa tuổi, thành ra cái chân lý học ở đây, quý ông bạn chị em ơi, không bao giờ quá già hay là quá trẻ để tạo sự khác biệt cho Đức Chúa Trời, để ôn trở lại tạo sự khác biệt bởi vì gia đình của mình. Trở lại cái căn bản, mỗi người có một cái gia đình, tạo sự khác biệt trong gia đình của mình, tạo sự khác biệt vì sự sáng tạo của Chúa. Chúa dạy dỗ rất là nhiều, Chúa cho cái tư duy, Chúa cho cái sự suy nghĩ để mà sáng tạo. Và những cái riêng mối Chúa đặt để ở trong Kinh Thánh để chúng ta có thể làm tốt hơn. Có một số con cái Chúa thích làm bánh, thành ra nghiên cứu làm bánh. Tự nhiên đâu phải ai còn làm bánh được hết cả. Tôi mà làm bánh là bánh cháy, không có được. Nhưng mà con cái Chúa đó có những cái khả năng sáng tạo đó. Tại sao một người cũng làm cái công việc mà cũng làm vậy mà lại thấy đẹp, mình làm cũng dưới đúc mà lại thấy xấu? Phải chăng Chúa cho cái sự sáng tạo trong đó? Cũng làm như vậy thôi, nhưng một người thì thấy xấu, một người thấy đẹp. Nên đó, Chúa cho cái sự sáng tạo mỗi người, mỗi khác nhau, và phải khám phá cái điều đó. Chúa đặt cái ân tứ chỗ nào, làm đúng theo cái ân tứ Chúa dạy dỗ cho. Tạo sự khác biệt vì thế hệ tương lai. Tại đôi khi nhiều công việc chúng ta làm bởi vì cái thế hệ kế tiếp và kế tiếp nữa. Tạo sự khác biệt vì Chúa. Vì Chúa. Bởi vì thật sự nếu mà con có sự thông công với Chúa, bởi vì Chúa con làm. Tại vì nếu mà không nhìn vào Chúa mà làm đó, cái tiếng của người nói ra nói vô ngồi đó, nạn lòng ghê lắm, nạn lòng lắm. Thành ra với cái nhìn vào Chúa, con cậy sức của Chúa để con làm cái điều này. Trong thôi người thị phi, người bên trong nói rồi người bên ngoài nói ngồi cái thôi mệt quá. Tự nhiên sống cho nó khỏe, không làm gì hết thấy nó khỏe. Ăn rồi đi về, đi chơi khỏe. Mà làm công việc Chúa thì hết người này nói tới người kia nói, đôi khi cũng lạng lòng. Đó lý do tại sao tạo sự khác biệt, bởi vì con nhìn vào Chúa con làm. Chúa cho con cái sức lực. Trong mọi lứa tuổi, không có ai già quá trong cái hội thánh này. Khi nào quý vị 600 tuổi thì có nói là cũng còn trẻ, tại vì 600 tuổi mới lên tàu lãnh đạo cả gia đình mình, rồi cả management, quản lý, đồ ăn, thức vật, đủ thứ cả. Mà Chúa chưa kể đó là già. Thành ra Chúa mới cho sống lâu được. Thành ra khi mà chúng ta hầu việc Chúa, làm công việc Chúa cho sống lâu. Nếu mà theo lý luận hay là theo cái luận đề của Noe ở đây. Có một người tôi gặp ở trong nursing home, thì ông này là cũng là làm chủ một cái tiệm rất là khá giả. Thì nói chờ khi nào mục sư ơi, chờ khi nào mà tôi về hưu tôi sẽ phục vụ Chúa. Khi về hưu tôi có tiền, tôi bán cái cơ sở tôi đây có mấy triệu gì đó, rồi tôi sẽ đi chơi, mang vợ tôi đi chơi đủ thứ chỗ cả. Thành ra tôi có tiền,
tôi sẽ hầu việc Chúa, tôi sẽ đi chơi. Năm 65 tuổi, ông này về hưu. 6 tháng sau ông bị stroke. 6 tháng sau bị stroke, vừa ở West Houston Nursing Home. Lúc đó mới tiếc. Tôi xin ơi, lúc mà tôi còn trẻ, năm mấy, tôi đang còn sức lực cái gì đó, biết vậy tôi hầu việc Chúa cho rồi. Rồi lúc đó Chúa cho cơ hội đi chơi, thì tôi mang vợ cho tôi đi vacation, đi chơi. Bà vợ thì bây giờ trách, thấy không ông, tôi nói ông hoài. Ông nói chờ cho ông về hưu, bây giờ ông về hưu xong xuôi rồi có ông nằm đó, cái tôi cũng hết đi chơi luôn. Quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ về điều này. Cái thời gian Chúa cho quý ông bà anh chị em, chúng ta không có biết được là bao lâu. Nhưng Chúa cho cái cơ hội thì phải phục vụ Chúa. Khi mà phục vụ Chúa thì Chúa mới nói sao? Con mắt của Chúa soi xét quả đất để tăng trưởng sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Không có ai quá trẻ và không có ai quá già trong cái sự phục vụ Chúa và hầu việc Ngài. Đây là điều Chúa dạy quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra làm người mục sư mà vô nursing home để thăm viếng những cái người còn trẻ tuổi, mới có 60 mấy, 70 tuổi, còn trẻ tuổi, và vô nursing home thăm cái cậu thanh niên 20 mấy tuổi, bữa đó buồn lòng rồi đi uống rượu say, băng ngang qua đường Hồng Kông 4, đã bị xe hút cái, bây giờ nằm ở đó. Rồi lúc đó phải chi em vâng lời Chúa, em phục vụ Chúa, bỏ đi những cái tật xấu, uống rượu say, lúc đó là buồn cái gì đó, không biết chắc là bị bồ bỏ hay là bồ đá hay cái gì đó, rồi không vâng theo lời của Chúa, đi nhậu, rồi bạn bè nói ra, nói vô cái băng qua đường chợ Hồng Kông, bị xe hút cả rầm cái, nằm rồi khóc lóc, ăn năn, giờ ngồi trên xe lăn không làm gì được cả. Đừng có bỏ qua cái cơ hội quý ông bà anh chị em ơi. Lời của Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1, xin quý ông bà anh chị em đọc chung với tôi chọn cái câu này, tại vì có nhiều vấn đề trong cái bài giảng này để đặt ra, nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em chú trọng đến gia đình của mình trước. Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì đời này ta thấy ngươi là người công bình trước mặt ta. Quý ông bà anh chị em phải là người công bình trước mặt Chúa. Khi mà đọc qua sách Nô-ê thì có 3 cái lời khuyên. Nếu mà làm không có được, không có trọn, thì tối thiểu nhớ những cái điều mà Nô-ê phải chịu đựng. Bây giờ mình nói về đức tin rồi đủ thứ cả, nhưng mà Nô-ê chịu đựng cái điều gì? Mình phải biết Nô-ê chịu đựng, rồi lúc đó mình mới học cái bài học Nô-ê được. Thứ nhất, đừng có sợ việc mà đứng ở ngoài đâm đồng. Khi mà vâng theo Chúa, đứng về phía của Chúa. Bởi vì cái đám đông bên ngoài trong cái xã hội chúng ta đang sống có thể nói dèm pha đủ thứ chuyện. Đôi khi họ nói mày như vậy mà mày tin Chúa hả? Đôi khi cũng nhột lắm chứ. Nhiều lắm. Rồi đôi khi cầu nguyện nữa. Trong bữa tiệc đứng lên cầu nguyện hay là cầu nguyện trước khi ăn bị người ta cười, chế nhạo. Thành ra đừng có sợ việc bên ngoài đám đông. Đừng có sợ làm điều gì đó đầu tiên khi Chúa yêu cầu. Chúa yêu cầu quý ông bà anh chị em là làm điều gì? Quý ông bà anh chị em để ý rằng đó, cái thời Nô-ê đó, trước đó là trời chưa có mưa. Không có mưa. Giống như là hạn hán. Cái chuyện nói là chuyện luộc là cái chuyện không ai tưởng tượng ra được hết cả. Nhưng mà Nô-ê vâng lời. Nô-ê vâng lời. Và cái sự vâng lời của Nô-ê, Chúa đẹp lòng. Sự vâng lời của quý ông bà anh chị em làm đúng theo cái lời của Chúa để đức, để mà Chúa kệ là công bình. Khó chứ không phải dễ.
bởi vì làm người gièm pha, nói tới, nói lui. Thành ra đừng có sợ làm cái công việc đó. Đôi khi thấy ra vẻ là phi lý trước mặt con người. Tại Noe tự nhiên đi đóng tàu, lên trên núi đóng tàu, mà trời cũng không mưa nữa. Thành ra sẽ bị người gièm pha. Làm con cái Chúa, làm đúng theo lời của Chúa, đi theo đường lối của Chúa, đôi khi bị dị nghị gièm pha. Mà cái người dị nghị gièm pha khổ nhất là người trong nhà mình trước. Người trong nhà mình trước. Đó. Nếu mà người trong nhà chưa có tin Chúa, bị dị nghị gièm pha nhiều lắm. Thành ra cầu nguyện Chúa phải có sức của Chúa, có tình yêu thương của Chúa. Thành ra đôi khi nếu mà chúng ta quan tâm nhiều đến việc vâng lời Chúa hơn là việc mà có vẻ mà người ta gièm pha đó đó, thì chúng ta mới thể làm công việc Chúa được. Và đồng thời quý ông bà anh chị em, khi mà đọc tới cái đoạn cuối cùng của Sáng Thế Ký trong cái câu chuyện Noe đó, thì Chúa hứa với Noe và cái thế giới lúc đó. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trở lại trong đoạn 9 từ câu 12 tới câu 17, thì Chúa hứa cái gì? Chúa hứa sẽ có cái cầu vồng, là cái lời giao ước của Chúa đối với cái thế giới hay là cái gì hậu duệ kế tiếp. Chúa sẽ không có làm lụt lội trên đất nữa. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em nhìn thấy cái cầu vồng, quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ như thế này. Thay vì là nhớ ô cái cầu vồng là sẽ tạnh mưa, cái cầu vồng là coi như là hứa với Noe sẽ không có lụt nữa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em khi mà thấy cái cầu vồng đó, nhớ tới câu chuyện của Noe, thì nói rằng tôi đã hoàn thành được những điều gì Chúa yêu cầu. Cái cuộc đời quý ông bà anh chị em sống, cũng như tôi và quý ông bà anh chị em sống, nếu mà Chúa thương, Chúa cho sống 100, 120, nếu mà khỏe mạnh, lời Kinh Thánh nói được 70, 80, thì cái cầu vồng mà Chúa cho chúng ta thấy đó, có nghĩa rằng tôi hoàn thành được cái điều gì mà Chúa giao phó cho tôi, Chúa yêu cầu tôi làm. Nếu đó là gia đình của quý ông bà anh chị em, chăm sóc gia đình của mình. Nếu đó là cái công việc gì đó Chúa yêu cầu làm, hoàn tất nó một cách tốt lành. Những cái gì Chúa yêu cầu tôi làm, mình làm cho nó trọn vẹn. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em sau cái trời tạnh mưa mà thấy cầu vồng, thấy vì nói ồ cầu vồng đẹp quá, vân vân và vân vân, thì nghĩ tới cái lời hứa của Chúa cho quý ông bà anh chị em là gì? Có thể cái lời hứa đó nói rằng quý ông bà anh chị em có thể tạo ra những cái sự khác biệt, ảnh hưởng cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, ảnh hưởng gia đình quý ông bà anh chị em, ảnh hưởng cái xã hội quý ông bà anh chị em, và ảnh hưởng cái thế giới mà Chúa đặt để, có thể ảnh hưởng thay đổi cả cái vận mạng của đất nước này. Nếu không phải thế chúng ta thì có thể cái thế hệ số 3 mà chúng ta phải nuôi dưỡng sắp tới. Nên quý ông bà anh chị em lên và chúng ta xin là cùng tôi đọc bài cái cầu nguyện, cái lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu và rõ nhiệm vụ duy nhất Ngài kêu gọi. Ban cho chúng con ý chí, sức lực để hoàn thành và tạo nên sự khác biệt. Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con là những người Chúa kêu gọi. Chúng con là những người Chúa muốn tạo ra sự khác biệt trong cái thế giới chúng con đang sống. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con tạo khác biệt bởi vì gia đình chúng con, bởi vì sáng tạo của Chúa đặt để trong tâm tư, ý tưởng trong lòng của chúng con. Chúa cho chúng con những cái ân tứ sáng tạo đó. Chúng con tạo sự khác biệt bởi vì cái thế hệ tương lai của chúng con, để chúng con có cái nhìn xa, không phải chỉ cá nhân, cái thế hệ, cái cuộc đời của chúng con không thôi, nhưng những cái thế hệ kế tiếp. Bởi vì Chúa cho chúng con có sức lực của Ngài để chúng con có thể đi một cách đứng đắn trong đường lối của Ngài. Và mỗi người chúng con là những người trẻ tuổi trước mặt Chúa. Những người chúng con không có ai trong phòng nhóm này là già, không có ai trong phòng nhóm này là quá trẻ để chậm trễ hay là không thể làm được công việc Chúa. Ôi lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở con dân Chúa và ngay cả cá nhân con về điều này, để chúng con luôn luôn đi trong đường lối của Chúa, vâng phục Chúa và làm công việc Chúa một cách dư dật luôn để có thể tạo ra sự ảnh hưởng và thay đổi cái thế giới chúng con đang sống một cách tốt lành hơn. Sau giờ nhóm này chúng con sẽ nghe lời thông cáo, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng vật thực Chúa ban cho để bồi bổ sức khỏe cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con khi chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và một cách rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này, đi vào trong xã hội để làm việc hay là bất cứ cái công việc gì từ thứ hai tới thứ bảy, thì phước của Chúa luôn luôn theo đuổi và trong ảnh hưởng của mỗi con cái Chúa thì tạo được cái sự khác biệt tốt lành hơn trong cái thế giới mà con cái Chúa đang sinh sống. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.